thì về cái phần để mà khai thị tánh giác nơi con người, trong nhà thiền các thiền sư thường dùng hai cái chỗ mà các ngài khai thị, tức là ở chỗ con mắt và ở chỗ lỗ tai. Thì ở đây mà dẫn một gọi là một vài cái đoạn để mà chứng minh cụ thể cho quý vị thấy. Đây ví dụ cũng như là thiền sư Linh Hữu, ngài đứng hầu tổ Bá Trượng, tổ Bá Trượng hỏi là ai, thì Linh Hữu có thưa là con. Tổ bảo ngươi vạch trong lò xem có lửa chăng, thì Linh Hữu mới vạch ra thưa là không lửa. Tổ đứng dậy mới đến vạch sâu trong lò được một chút lửa, đưa trước sư mới hỏi ngươi bảo không thì cái này là gì, thì Linh Hữu liền phát ngộ lễ tạ, tức là vạch trong lò đưa đống lửa lên, để đưa đống lửa lên đó hỏi rằng ngươi bảo không thì cái này là gì. Thì khi đưa đống lửa lên đó thì ngài muốn khai thị cái gì, đưa đống lửa lên là muốn khai thị tánh thấy nơi mình, cái gì thấy đống lửa này, cái gì thấy đưa đống lửa lên thì thấy, thì cái gì thấy thì đó, cho nên đó là khai thị qua con mắt. Đó là qua con mắt. Cho nên đó, thì người mà khéo thì ngay đó là nhận ra tánh giác của mình, nó biểu hiện qua con mắt. Còn thiền sư Lương Giới thì cũng khai thị qua con mắt, nhưng mà lại qua một cái hình ảnh khác. Tức là thiền sư Lương Giới đến tham vấn với ngài Quy Sơn, thì ngài mới hỏi là được nghe quốc sư Huệ Trung nói về vô tình thuyết pháp, con chưa hiểu thấu cái chỗ vi diệu ấy. Thì ngài Quy Sơn bảo ta trong ấy cũng có, chỉ là không gặp được cái người xứng đáng thôi, cái người mà thích hợp. Thì ngài Lương Giới đó nói thưa con chưa hiểu nhưng thầy chỉ dạy. Thì ngài Quy Sơn ngài dựng các Phật tử lên, ngài đưa các Phật tử lên hỏi hội chăng, thì ngài thưa là chẳng hội, chẳng có thể nói. Thì ngài Quy Sơn bảo cái miệng do cha mẹ sanh, còn không thể vì người mà nói, tức là cái miệng này nói ra là thuộc về ngôn ngữ rồi, còn cái kia thì ông phải nhận là nhận ngay chỗ đó, tức là đưa Phật tử lên, đưa Phật tử lên cũng giống như đưa tay lên đó, đưa tay lên thì dưới thì kia làm thấy điện, đưa tay thì thấy điện, thì vậy tức là khai thị cái tánh thấy của mình, tức là tánh giác qua con mắt. Cho nên đó là cái những cái mà gọi là nó rất là gần gũi với mình. Thí dụ đây, khi mà giơ tay lên đó thì quý vị dưới ra kia là có ai không thấy đâu, có thấy tức là có tánh giác không? Mà cái đó trước khi đưa tay lên thì quý vị có không? Trước khi đưa tay lên là cũng đã có rồi, rồi khi mà đưa tay xuống thì cũng có rồi. Vậy thì nó có nên là suốt cả trước sau, còn cái đưa tay lên lấy tay xuống đó thì cái này là có khi có không, không? Còn cái tánh thấy nơi cái gì đó thì lúc nào cũng có hết. Vậy thì tại sao không nhận cái đó? Cho nên các ngài khai thị những cái chỗ này gọi là khai thị từ nơi con mắt. Rồi có những cái trường hợp mà các ngài cũng dùng cái chỗ con mắt đó nhưng mà dùng cái khéo hơn. Thí dụ cũng như là có tiền khách đến với ngài Kiền Phong hỏi giải thích trong kinh Lăng Nghiêm có câu gọi là chư Phật mười phương chỉ là một con đường vào cửa niết bàn, thì xin hỏi đầu đường ở chỗ nào? Kinh Lăng Nghiêm nói là tất cả chư Phật mười phương đồng một con đường vào cửa niết bàn, nhưng mà vậy thì đầu đường ở chỗ nào? Đồng một cửa vào niết bàn thôi, nhưng mà đầu đường ở chỗ nào? Thì ngài Kiền Phong á, ngài cầm cái gậy, ngài mới gậy này vạch một đường trên hay không, gạch ra một đường trên hay không, ngài nói là đây ở chỗ này. Thì vậy thì quý vị thấy nhịp đầu đường niết bàn ở chỗ nào? Cầm cái gậy vạch một đường, thì đó tức là cũng khai thị cái tánh thấy. Vạch một đường thì mọi người kia đều thấy, thì tức như là ngay cái chỗ tánh thấy của mình đó là đầu đường niết bàn, tức là nhận ra tánh thấy của mình đó là cái chỗ vào niết bàn. Chứ không đâu khác hết. Cho nên các ngài khéo léo, đó là những cái cách khai thị của thiền sư qua cái con mắt, còn qua lỗ tai á, qua lỗ tai á thì ví dụ cũng như là có một hôm thì quốc sư Huệ Trung, quốc sư Huệ Trung này là bên Trung Hoa chứ không phải là thể trung thượng sĩ của Việt Nam, thì hôm quốc sư Huệ Trung mới gọi thị giả là thị giả, sự thị giả già, dạ. Ngài gọi thị giả, ông thị giả cũng già, dạ. Gọi ba lần như vậy thì ông thị giả cũng đều già dạ ba lần, thì ngài Huệ Trung này mới bảo là tưởng là ta cô phụ ngươi, nhưng mà không ngờ ngươi lại cô phụ ta. Đó gọi là khai thị tánh giác mà qua cái lỗ tai. Thì bây giờ thấy các ngài nói chuyện là giống như đùa chơi, thấy không? Gọi thì liền dạ. Quý vị vừa gọi cái thì liền biết dạ, thì cái gì mà nó sẵn sàng vậy? Vừa gọi cái biết dạ liền, gọi biết dạ thì gì sẵn sàng đó. Nếu mà không tăng thì cái gì biết dạ, mà nó biết nhanh như vậy thì chứng minh là nó luôn luôn là hiện hữu đó, nó có sẵn đó, cho nên gọi là giả liền. Thì giờ tính giác nó hiện đó rồi, nhưng mà ông thì giả lại cái giả mà gọi giả có giả hoài mà không biết sao. Rồi vậy cho nên ngài nói là ta tưởng là ta cô phụ ngươi, nhưng mà ngươi lại cô phụ ta. Còn thí dụ cũng như là ông tướng quốc Bùi Hưu, Bùi Hưu là một ông tướng quốc, ông muốn tham thiền, rồi ông đến chùa ông thấy trên cái vách chùa đó có vẽ một hình vị cao tăng, thì ông mới hỏi chư tăng ở trong chùa, hỏi cái hình cao tăng ở đây, nhưng mà không biết là còn cao tăng thì ở đâu, hình cao tăng thì ở đây, nhưng mà còn cao tăng ở đâu, thì cả trên chư tăng trong chùa không ai trả lời được hết. Hình ở đây mà không biết cao tăng ở đâu. Thì ông hỏi vậy, trong chùa này là có thiền giả nào không? Thì trong chùa đó là có vị thiền giả mới đến đây, cũng còn đang ở trong chùa. Thì ông nói thì xin cho mời đến để cho ông hỏi, tức là ngài Hoàng Bá. Thì khi mà mời đến thì ông mới hỏi, nghĩa là Bùi Hưu này vừa có một câu hỏi, nhưng mà chư tăng trong chùa này là tiếc lời không trả lời. Xin ngài có thể ngài trả lời cho không? Thì ngài Hoàng Bá bảo là được. Thì ông mới hỏi lại, hình cao tăng ở đây, nhưng mà vậy còn cao tăng thì ở đâu? Thì ngài Hoàng Bá liền gọi ông Bùi Hưu, thì ông liền dạ. Thì ngài Hoàng Bá nói dạ, ở đâu? Thì ngay đó là ông liền đại ngộ liền, thì ông thấy cao tăng đi. Như vậy tức là nha, cao tăng mà ở trong giấc đường đó là cái hình vẽ, còn cái mà vừa kêu biết dạ thì cái đó mới là cao tăng sống. Đó mới là cao tăng sống, tức là nó có biết. Còn cái kia hình giả là vô trí thôi. Thì ngộ cái đó tức là thấy được tánh giác của mình, cái gì tánh giác hiện qua cái nghe. Cho nên trong nhà thiền gọi là thường dùng các cái chỗ gọi là thấy và nghe đó để mà khai thị cái tánh giác của mình. Thì người mà khéo nhận ra như vậy đó thì chính ngay chỗ thấy nghe là ngày đó là mình nhận được cái tánh giác đầy đủ, chứ không có thiếu gì hết, khỏi phải tìm ở đâu xa. Vậy thì ở đây quý vị cần phải nghĩa là nhớ, không? Nhớ lại ngay nơi mình thì tánh giác nó sẵn và tự mình nhận ra, chứ không phải tự đâu. Thì nhận được chỗ này đó thì quý vị thấy cuộc sống mình đó, nó sẽ có nhiều ý nghĩa. Cái này thì không ai nhận ra thế cho mình, cho nên có một đoạn là có một vị thiền tăng, ngài tên là Đạo Kiêm, ngài tu hành tham thiền thời gian lâu mà chưa có ngộ đạo. Thì hôm đó được ông thầy, ông sai đem thơ đi cho một vị ở cách xa, mà trên đường đi đáng lẽ là phải 1-2 tháng. Thì nếu như mình bây giờ mà được ông thầy mà sai đem thơ một thời gian xa vậy thì chắc mình cũng thích thú lắm, được có dịp đi chơi, không phải không? Được có dịp đi chơi thời gian. Nhưng mà ngày đầu tiên ngài buồn, ngài không muốn đi, Ngài nói rằng đời ta tham thiền bao nhiêu năm mà chưa có sáng tỏ được đạo lý, bây giờ là phải bôn ba trên đường như thế này thì nó mất hết bao nhiêu công phu, cho nên Ngài không muốn đi. Thì cái người bạn đó, tên là Tâm Nguyên, nó bảo không thể trên đường đi mà ông tham thiền không được, thôi ông hãy đi, rồi tôi sẽ cùng đi với ông. Thì hai người mới đi. Thì đi ở trên đường, rồi ông cũng than thở, nghĩa là tu hành bao nhiêu năm mà bây giờ chưa ngộ đạo gì hết. Thì Ngài Tâm Nguyên mới bảo bây giờ ở trên đường đi này, những cái việc gì mà có thể thay thế giúp cho ông á thì tôi có thể làm được cho ông, nhưng mà còn năm việc tôi không thể làm giúp ông được, mà chính ông phải tự làm. Thì Ngài Đạo Nguyên Ngài mới nói năm việc đó là gì. Thì Ngài Tâm Nguyên nói thứ nhất á là ăn cơm, ăn cơm ông phải tự ăn chứ tôi không thể ăn thế cho ông được.